Lúc bấy giờ tôi cười hì hì mà nói với anh ta, đúng là không ai hiểu tôi hơn Đình Nhất. Tôi cũng đang có ý định này, phải vì có chú Lê ở đây nên tôi mới muốn xem đấy sao. Nhưng không ngờ lão này lại không dám vào, còn nói chờ trời sáng thì nói tiếp. Trước khi đi ngủ, tôi đột nhiên nhớ ra mình nên cho Lý Cường xem bản vẽ của ngọn núi kia. Anh ta là dân ở đây, chắc hẳn phải rất quen thuộc với những ngọn núi xung quanh đây. Anh ta nhận bản vẽ của tôi đưa sang, nhìn sơ qua rồi bật cười. Ai vẽ ngọn núi Phật nằm này mà sinh động vậy? Tôi nghe anh ta nói mỉa mai, bèn ngượng ngùng trả lời. Chính là em vẽ đấy. Anh có thể nhìn ra đây là ngọn núi thì đúng là cao thủ. Lý Cường chỉ về ngọn núi phía nam của thôn. Cái núi mà cậu vẽ hẳn là núi kia. Tôi quay đầu nhìn về ngọn núi phía xa xa, cảm thấy hơi ngỡ ngỡ. Ngọn núi ấy đúng là trông hơi giống thật, nhưng ở chỗ mặt Phật lại có lỗ hổng, hơi khác so với ngọn núi mà tôi đã nhìn thấy. Thấy tôi vẫn còn băn khoăn, Lý Cường chỉ vào cái lỗ hổng kia và nói, cái chỗ kia là ở những năm 60, vì trận mưa to dẫn đến lở núi nên bị sập mất một mảng. Hình dáng trước đó của nó đúng là giống như cậu vẽ đấy. Tôi nghe đúng là ngọn núi kia thì vui mừng vỗ mạnh lên vai của Lý Cường, sau đó ôm chặt lấy anh ta. Quá tốt rồi, cuối cùng bọn em cũng tìm được. Chú Lê nghe được tiếng chúng tôi nói chuyện cũng đi tới xem có chuyện gì. Tôi chuyển đại lời của Lý Cường nói cho ông ấy nghe. Chú Lê cũng rất vui mừng vì nhanh như vậy mà chúng tôi đã tìm được ngọn núi đó rồi. Tôi thầm nghĩ, nếu như Lý Cường đã biết ngọn núi Phật nằm thì chắc anh ta cũng đã biết mộ tổ của nhà họ Thiệu nằm ở đâu chăng. Nhưng khi tôi hỏi anh ta có biết ở gần đây có mộ phần của gia đình lớn nào không thì anh ta lại lắc đầu. Anh ta cũng không biết chắc chắn là có mộ của nhà giàu đấy. Dù sao hồi xưa ở đây cũng có khá nhiều cử nhân đời nhà Thanh, nhưng cụ thể là ở nơi nào thì... Đừng nói là anh, ngay cả mấy cụ lớn tuổi trong thôn có khi cũng không biết. Ngẫm thấy cũng đúng, Tiểu Kiến Hoa đã nói mộ tổ của nhà anh ta vào năm đó đã bị người ta san bằng. Đừng nói là Lý Cương, đến ngay cả thế hệ cha mẹ của anh ta có khi cũng không có mấy người biết đến. Hơn nữa, ở nơi đây đã từng xuất hiện trận thiên tai lớn như vậy, người trong thôn còn bị chết rất nhiều. Tôi vốn định hỏi Lý Cường thêm mấy vấn đề liên quan tới thôn Thái Bình, nhưng vừa quay đi quay lại đã thấy anh ta chui về lều chuẩn bị đi ngủ rồi. Không còn cách nào nữa, tôi cũng đành về lều của mình, có gì muốn hỏi thì để ra ngoài hỏi vậy. Quay về lều, Đinh Nhất đang nghịch con dao nhỏ trong tay, thấy tôi vào thì ngẩng đầu lên hỏi, cậu có mang con dao thép theo không? Tôi vỗ vỗ lên ống quần của mình và cười nói, đương nhiên là có chứ, cái này là vật hộ mạng của tôi đấy. Đinh Nhất gật đầu, sau đó nghe ngóng âm thanh ở bên ngoài rồi nói khẽ với tôi, cậu có cảm thấy cái người tên Lý Cường kia có gì lạ lạ không? Tôi hơi ngây người trước câu hỏi của anh ta, trong lúc nhất thời cũng không biết Lý Cường có chỗ nào lạ. Đinh Nhất thấy tôi đần mặt ra thì lắc đầu mà nói, không có việc gì, đi ngủ đi, có thể là do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi. Mới vừa vào tôi còn thấy hơi buồn ngủ, nhưng bị Đinh Nhất hỏi một câu như thế làm tôi không có lòng dạ nào mà ngủ nghề nữa. Tôi nằm xuống cẩn thận nhớ lại những gì xảy ra sau khi gặp Lý Cương, không có gì là lạ cả mà. Anh ta nói chuyện trước sau đều hợp logic với sự hiểu rõ của anh ta về nơi này. Khó ai mà nghĩ rằng anh ta không phải là dân của thôn Thái Bình. Ngoại trừ một điều, chính là vừa rồi khi tôi ôm anh ta, cảm giác thân thể anh ta rõ ràng cứng đờ lại mà tôi cảm thấy cơ thể của anh ta rất lạnh. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, chẳng biết tôi đã ngủ mất từ lúc nào. Mãi cho đến khi bị Đinh Nhất lầy tỉnh, tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Đinh Nhất ngồi dậy như nghe thấy cái gì đó. Tôi nhìn đồng hồ, thấy mới hơn 3 giờ sáng nên lảo bảo, trời đã sáng đâu mà anh gọi tôi. Tôi mới nói được một nửa thì đã bị Đinh Nhất lầy tay chè miệng, anh ta nói thầm vào tai tôi, cậu nghe xem, không phải là bên ngoài cô gái nào đó đang khóc sao? Nghe anh ta nói thế, tôi ngồi bật dậy từ trong túi ngủ, sau đó cẩn thận nghe âm thanh bên ngoài, đúng là có tiếng của phụ nữ thật, cảm giác chợt xa chợt gần như từ đâu trôi tới. Những âm thanh này thoạt nghe thì giống như tiếng cô gái nào đó đang tự lẩm bẩm, nhưng lắng nghe kỹ thì thấy cô ta như đang khóc thút thít. Tôi khẩn trương dùng khẩu hình nói với Đinh Nhất, có ma chăng? Đinh Nhất đổi tiếng gan to, anh ta rút con dao nhỏ trên đùi ra, lắc mình chui ra khỏi lều vải. Tôi thầm mắng một tiếng rồi đành phải đi theo. Trong nhà có bốn cái lều vải, lều của Lưu Lan kẹp ở giữa lều của chúng tôi và của Tôn Bằng Phi. Nếu bên chỗ cô ấy mà có động tĩnh gì thì chắc chắn sẽ đánh động đến chỗ chúng tôi. Nhưng khi tôi ra khỏi lều vải rồi, nhìn về lều của cô ấy thì phát hiện cửa lều mở toang, bên trong không có bóng dáng cô ấy đâu cả. Tôi vội đứng thẳng người lên tìm kiếm xung quanh, Lưu Lan có thể đi đâu được chứ, hay đi vệ sinh rồi, hoặc đã bị nữ quỷ bắt đi. Tôi lắc đầu, cô không làm cho mình nghĩ lung tung nữa. Sau đó tôi theo sát Đinh Nhất đi đến căn phòng cách đó không xa. Âm thanh kia sao lại giống như phát ra từ căn phòng bị dây leo che kín lối vào. Đinh Nhất dứt khoát hơn Chu Lê rất nhiều, anh ta còn không cho tôi cơ hội kịp phản ứng đã vùng rào lên cắt đứt dây leo quấn quanh cửa. Tôi nghĩ giờ này mà đi vào trong có phải là giống tìm chết quá không? Nhưng Đinh Nhất không cho tôi có cơ hội suy nghĩ nhiều, bởi vì anh ta đã đẩy cửa ra và đi vào. Rơi vào đường cùng, tôi đành lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin rồi cùng vào theo. Mới vừa vào tôi phát hiện bên trong không phải tối đen như mực, thì ra phía trên mái của căn phòng này có một cái lỗ khá to. Mặt trăng tối nay lại lớn đến kỳ lạ, ánh trăng xuyên qua cái lỗ và chiếu thẳng vào căn phòng. Tôi vừa lo lắng vừa đề phòng đi theo sau lưng Đinh Nhất, cẩn thận nhìn hoàn cảnh bên trong. Tôi phát hiện căn phòng không hề có đồ dùng gì cả, nó trống không. Khi chúng tôi đi tới dưới cái lỗ to kia, tôi mới phát hiện thì ra cái lỗ đấy là một cái cửa sổ áp mái. Đi lại trong căn phòng cũ nát quỷ dị này khiến tôi nhớ đến một bài hát thiếu nhi của vùng Quảng Đông. Ánh trăng sáng chiếu đường đi, thuyền chìm xuống đáy, chết chìm một đám quỷ lười. Đứa ngồi lên mặt nước thở, đứa chìm xuống đáy, đứa trốn vào một góc, đứa chùi xuống gập giường. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao người ta lại sáng tác ra cái bài hát cho thiếu nhi đáng sợ như vậy, là dùng để hù dọa trẻ con à? Đinh Nhất thấy tôi ngẩn người ở sau lưng, bèn quay lại búng vào trán tôi một cái để tôi tỉnh, đừng có mà suy nghĩ lung tung vào lúc này. Tôi vội thu hồi những suy nghĩ kỳ quái ở trong đầu, cẩn thận đi theo sau. Khi chúng tôi tiến vào nhà chính, tiếng khóc kia dường như không đến gần chúng tôi mà ngược lại càng ngày càng trở nên xa xôi, như thể nó phát ra từ phía sân sau vậy. Lúc bấy giờ hai chúng tôi cẩn thận đi qua nhà chính, vốn cửa sân sau cũng phải bị đóng kín, nhưng khi chúng tôi đến thì phát hiện ra cửa đang được mở rộng. Tôi chợt có dự cảm không lành, đây không phải là muốn dẫn chúng tôi tới sân sau đấy chứ. Vì vậy tôi móc cái răng thú trèo trước cực ra. Sân sau rộng hơn tôi nghĩ rất nhiều, nhưng nó không còn đẹp như năm xưa nữa. Ở đấy có rất nhiều công cụ bị hỏng, trước đó nơi đây hẳn là ủy ban của thôn. Tiếng khóc vẫn đứt quãng, giống như được truyền đến từ phía sau đống nồng cụ. Đinh Nhất cầm con dao nhỏ, chậm rãi đi tới đằng sau đám nồng cụ kia. Tôi vì sợ nên theo sát phía sau anh ta. Khi chúng tôi đi qua thì thấy một cô gái đang ngồi khóc ở trên chiếc bàn đá. Răng đừng của cô gái này rất quen, hình như tôi đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Chỗ cô ấy ngồi vừa vặn ở ngay dưới bóng cây, ánh trăng không chiếu tới mặt nên tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng. Lưu Lan ư? Đinh Nhất đột nhiên gọi khẽ. Nghe anh ta gọi, tôi cũng nhận ra ngay cô gái này chẳng phải là Lưu Lan ư? Tại sao cô ấy lại chạy ra đây để mà khóc? Tôi vừa định đi qua xem thì bị Đinh Nhất ngăn lại. Xem trước đã, Lưu Lan có cái gì đó không ổn. Tôi rất lo lắng, dù sao người ta cũng là vì chúng tôi nên mới đến cái chỗ quỷ quái này, tuyệt đối không thể để cô ấy xảy ra chuyện được. Đinh Nhất nhặt một hòn đá nhỏ dưới đất lên ném vào người của Lưu Lan. Cô ấy lập tức dừng khóc, vẫn đưa lưng về phía chúng tôi và từ từ đứng dậy. Chị Lưu, đêm hôm khuya khoắt chị chạy tới đây làm gì? Tôi dò hỏi. Lưu Lan không trả lời, cũng không quay lại nhìn chúng tôi. Ngay lúc chúng tôi đang không biết làm gì tiếp theo thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang dội từ phía sau. Oan có đầu, nợ có chủ, ân oán kiếp trước là của kiếp trước, cần gì phải lấy đi tính mạng của người vô tội. Chúng tôi nghe thấy giọng nói của chú Lê, bèn quay đầu nhìn lại, thấy chú ấy đang cầm la bàn bình tĩnh đứng sau. Lúc tôi vừa nhìn thấy chú Lê thì can đảm hơn nhiều, xem ra Lưu Lan được cứu rồi. Chú Lê vừa mới nói xong thì thấy Lưu Lan dùng chất giọng kỳ lạ mà nói. Vô tội ư? Vậy tôi không vô tội sao? sao cũng có ai nghĩ đến chuyện đừng làm hại đến tính mạng của tôi chứ. Trong lúc cô ấy đang nói thì chú Lê đã nhanh chóng tiếp cận từ phía sau, dán lên lưng Lưu Lan một lá bùa màu vàng. Ngay sau đó, hai chân của Lưu Lan mềm nhũn ngã vào trong lòng chú Lê. Còn không mau ra đây, đỡ người đi. Chú Lê nói lớn với chúng tôi. Chúng tôi lập tức chạy tới. Ai ngờ khi tôi vừa đi đến bên cạnh chú Lê và Lưu Lan thì mắt đột nhiên tối sầm lại. Tai tôi kêu ù ù liên tục. Tôi không chịu nổi, phải lấy tay bịt tai của mình. Nhưng không có tác dụng mấy, bởi vì những âm thanh này xuất hiện ở ngay trong đầu tôi. Sao vậy? Đình Nhất lập tức đỡ tôi đến chỗ Lưu Lan vừa ngồi. Tôi xua tay với anh ta. Không sao, anh mau đưa Lưu Lan về lều đi. Có chú Lê ở đây với tôi là được rồi. Đình Nhất không yên lòng nhìn tôi, sau đó nhanh chóng cõng Lưu Lan bất tỉnh lên. Chú Lê đi đến bên cạnh, gỡ mí mắt của tôi lên nhìn và nói. Không sao đâu, cháu có vật kia che chở, nó không làm gì được. Có phải cháu cảm giác được cái gì rồi hay không? Tôi ngồi một lúc cho bình tĩnh lại, rồi chỉ vào đống đá trước mặt và nói. Phía dưới này chính là cái giếng mà Liễu Mai đã bị chết đuối. Nhưng thi thể của cô ấy không được chôn dưới đất mà bị ném vào trong giếng. Chú Lê trầm tư nhìn đống đá rồi nói. Hôm qua chú cũng nghe câu chuyện mà Lý Cương kể cho cháu. Xem ra truyền thuyết vẫn tồn tại sự chênh lệch nhất định với sự thật. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì trời dần sáng. Tôi nhìn đồng hồ thì đã thấy gần 5 giờ sáng rồi. Lúc này Đinh Nhất cũng đã quay lại. Anh ta lo lắng hỏi tôi. Cậu không sao chứ? Tôi lắc đầu. Không sao, chỉ là vừa rồi tôi cảm giác được phía dưới này có thi thể. Thi thể ư? Của ai? Đinh Nhất giật mình hỏi. Của dì bà Liễu Mai. Khi bà chúng tôi quay trở về, Tôn Bằng Phi đã giúp Lưu Lan tỉnh lại. Cô ấy hoảng sợ nói. Đêm qua tôi nghe thấy có người gọi tên mình. Tôi cứ tưởng mọi người gọi. Ai ngờ khi tôi chui từ trong lều vải ra thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo thời dân quốc đang đứng cách đó không xa. Lúc ấy tôi sợ quá, định hét lên thì không còn cảm giác được gì nữa. Những chuyện sau đó tôi chẳng biết gì cả. Chú Lê nhấc mí mắt của cô ấy lên xem rồi nói. Không sao, vừa rồi đúng là cháu bị thứ đó làm cho hôn mê, nhưng giờ thì không sao rồi. Nói xong, ông ấy lấy ra một cái bùa vàng gấp thành hình tam giác và đưa cho Lưu Lan. Cháu mang lá bùa này theo bên mình đủ 7 ngày là không sao nữa, không cần lo lắng quá đâu. Tôi thầm nghĩ, chú Lê nói thế chắc chỉ để trấn an Lưu Lan giúp cô ấy an tâm hơn thôi. Lưu Lan nhận lá bùa vàng xong, sắc mặt đúng là tốt hơn rất nhiều. Xem chừng mấy thầy Pháp cũng phải học mấy chiều tâm lý như thế này. Không thấy thằng nhóc đêm qua đâu cả, Tôn Bằng Phi nói. Nghe anh ta nói vậy, tôi mới phát hiện ra cái lều vải đặt gần mình đã không cánh mà bay lúc nào không hay. Tên này đi cũng nhanh quá, nhưng Đinh Nhất lại sững người nhìn chỗ đêm qua Lý Cường dựng lều. Tôi tò mò hỏi, sao thế, chỗ này có gì đáng xem mà? Đinh Nhất không nói chuyện, chỉ ra hiệu cho tôi cùng nhìn thử xem. Tôi cũng cúi đầu xuống nhìn theo ánh mắt của anh ta, chợt phát hiện ra trên đất không có gì cả, chỉ là một miếng đất bằng phẳng, bình thường, một cái lỗ đinh cũng không có. Không đúng, đêm qua lều vải của Lý Cương được dựng ở đây cơ mà, không thể nào mà trên đất lại chẳng có một lỗ đinh nào cả. Tôi lập tức nhìn quanh tứ phía. Chính xác là không có gì hết. Nhưng tôi nhớ rõ ràng đêm qua lều vải của anh ta đã dùng đinh đóng lên đất cơ mà. Điều này thật kỳ lạ. Tôi nói chuyện này với chú Lê, ông ấy cũng sang đi xem xét một lúc, sau đó trầm giọng mà nói. Trời vừa sáng đã không thấy tăm hơi thằng nhóc đó đâu, thế có nghĩa là nó có vấn đề. Nó bảo mình tên là gì nhỉ? Dạ, Lý Cương ạ, tôi đáp. Lưu Lan đang nghỉ ngơi ở bên cạnh đột nhiên lẩm bẩm, nghe quen quá nhỉ. Tôi cười to và nói, đương nhiên là phải quen rồi, cha tao là Lý Cương mà. Đây là một câu nói nổi tiếng có ý châm biếm ở trên mạng xã hội Trung Quốc, trích từ câu nói của tên cậu ấm gây ra vụ tai nạn làm chết người năm 2010. Không đúng, không phải là quen tên vì câu nói kia. Lưu Lan nói rồi lấy di động ra, trên mạng tra thông tin, sau đó hoảng sợ đưa di động cho tôi. Là cậu ta. Chính là cậu sinh viên mấy năm trước đã gặp nạn ở đây. Tôi vừa nhận điện thoại của Lưu Lan, vừa đọc tin tức tiêu đề bài viết sinh viên đi vào thôn hoang, giấc mơ hãi hùng và cái chết kỳ lạ. Ở phía bên dưới còn có tư liệu về học sinh xấu số đó. Nhìn ảnh chụp mới biết đó là Lý Cương người đêm qua tôi đã gặp. Anh ta là quỷ ư? Nhưng kỳ lạ là tôi đã từng vỗ vai anh ta, từng ôm anh ta, cảm giác rất chân thực, không giống với ma quỷ. Tôi không thể tin được mà nói. Chú Lê suy tư một hồi rồi nói với tôi, nhìn thái độ ngày hôm qua, rất có thể cậu ta không biết là mình đã chết, chắc chắn là đã bị nhốt ở đây. Bị nhốt ở đây ư? Anh ta bị ai vây khốn ở đây? Tôi nghi ngờ hỏi. Chú Lê lắc đầu nói, không biết, có lẽ bị chính mình, cũng có lẽ là kẻ đã giết cậu ta. Tôi thầm sợ hãi, không phải anh ta chết vì bệnh tim ư? Chú Lê cười lạnh nói, bệnh tim thì cũng phải có nguyên nhân, nếu không phải do nhìn thấy điều gì đó khiến mình không chấp nhận nổi thì làm sao phát bệnh được chứ? Tôi nghe chú Lê nói vậy, lập tức nghĩ tới âm hồn nhập vào Lưu Lan. Tuy làng kế bên thi thể rất nhiều, nhưng đa số bọn họ sau khi chết đều không có oán khí, chỉ có người ở sân sau kia. Oán khí của cô ta theo thời gian chẳng những không giảm đi mà còn tăng lên rất nhiều. Làm sao bây giờ? Tôi hỏi ý kiến của chú Lê. Chú Lê suy nghĩ một lát rồi nói, trước tiên đừng quan tâm đến điều này nữa, bây giờ chúng ta đi tìm phần mộ của Thiệu gia trước rồi sẽ tính sau. Đúng vậy, không nói thì tôi cũng quên, đây mới là đại sự mà chúng tôi muốn làm. Sau khi đã quyết định, chúng tôi ăn sáng đơn giản rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát đến thôn phía nam. Trước khi đi, chú Lê lấy ra một lá bùa màu vàng, thuận tay dán lên cửa sổ, làm tôi tò mò mà hỏi, cái này có thể trấn quỷ ư? Chú Lê cười thần bí mà nói, khó mà nói là có thể trấn quỷ hay không, nhưng để hù dọa ai đó thì không thành vấn đề. Âm hồn bên trong viện kia chỉ làm bị thương được người sống đi vào trong đó, bùa này để cảnh cáo ai muốn đi vào. Tôi gật đầu mà nói, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Ra khỏi thôn Thái Bình, tôi cố nhớ lại hình ảnh đã thấy trước đây, hy vọng có thể tìm được địa điểm thích hợp như trong trí nhớ. Đáng tiếc, hy vọng mỏi mòn. Chúng tôi đi về phía nam cả ngày trên núi, nhưng cảm giác như càng đi xa càng không thấy. Tìm bộ lần này, tuy tôi không cảm nhận được vị trí cụ thể của phần mộ tổ tiên nhà họ Thiệu, nhưng trong lúc vô thức lại phát hiện ra có không ít mộ phần nhà khác bị san bằng. Xem ra những mộ phần này là của những người không may mắn trong trận động đất trước kia. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến buổi trưa, nhưng chúng tôi đều đã mệt và đói, muốn dừng lại nghỉ chân. Chợt tôi thấy phía trước có chôn rất nhiều xác cổ đời Thanh, trong đó có lão tổ tông của Thiệu Kiến Hoa, Thiệu Chỉ Làm. Tôi không nghĩ tới phần mộ tổ tiên của Thiệu gia lại lớn như vậy, đoán chừng đã phải đến trên trăm di thể tổ tiên được chôn cất ở đây. Nếu như Thiệu Kiến Hoa không chuẩn bị một miếng đất riêng thì thật là không có đủ chỗ để chôn cất nhiều vị tổ tiên như vậy. Nhưng Tôn Bằng Phi nói cho tôi biết điều này không cần lo. Theo như anh ta biết, từ 2 năm trước Thiệu Kiến Hoa đã chuẩn bị 2 bộ viên ở trong nước, đoán chừng cũng đã làm xong rồi, hơn 100 huyệt cho tổ tiên hẳn là không thành vấn đề. Tôi tự thầm mỉa mai một trận, kẻ có tiền đúng là có thể tùy hứng. Chú Lê có nhìn thoáng qua phong thủy nơi này, sau cùng nói ngay, không thể di chuyển, không thể di chuyển đâu. Phong thủy nơi này quá tốt, nhà họ Thiệu có được thời vận như bây giờ cũng không phải là không có đạo lý. Nếu nằm đó nơi này không chỉ bị san bằng mà bị đào lên thì thật không biết nhà họ Thiệu có thể có được gia nghiệp to lớn như bây giờ không. Tôi cũng hiểu được mấy phần đạo lý của chú Lê, bây giờ nếu đã tìm được vị trí mộ phần, không bằng xây dựng lại trên nền ban đầu, như vậy có thể giảm được nhiều phiền phức. Sau đó chúng tôi tìm kiếm vài hòn đá vừa phải để làm ký hiệu, để lần sau quay lại, có thể dễ dàng mà tìm được nơi này. Sau khi Tôn Bằng Phi liên hệ với Thiệu Kiến Hoa, nói lại đại ý của chú Lê với anh ta nói sẽ nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương để thương lượng những nghĩ cách mua lại mảnh đất này. Anh ta còn nhờ Tôn Bằng Phi nói lời cảm ơn đến chú Lê, nói khi mình đến nơi sẽ gặp mặt bàn chuyện với cả nhóm. Tôi nghe khẩu khí nói chuyện của Thiệu Kiến Hoa như thể chưa đến nơi 2 ngày đã có thể có được mảnh đất này vậy. Mặc dù đây là một mảnh đất hoang, nhưng muốn thương lượng với chính phủ để có được nó sợ là cũng phải dằm 3 tháng. Tôn Bằng Phi nói chuyện như vậy, người khác có thể cũng nghĩ như thế, nhưng họ không biết rằng Thiệu Kiến Hoa có lẽ sẽ dễ dàng mua được mảnh đất này, vì lúc trước Cục Thương mại ở đây đã liên hệ với Thiệu Kiến Hoa, hy vọng anh ta có thể tới đây đầu tư xây dựng, đồng thời cũng hứa sẽ có những điều kiện ưu đãi. cho nên nếu Tiểu Kiên Hoa muốn mảnh đất này chắc sẽ không thành vấn đề gì. Dù sao cũng là dùng một mảnh đất hoang đổi lấy dự án đầu tư cả 100 triệu đồng. Vị lãnh đạo ở đây sẽ không tính toán rạch ròi món nợ này đâu. Chúng tôi làm xong các ký hiệu thì lái xe về thôn Thái Bình. Chú Lê nói muốn xem có thể xử lý chuyện trong nhà kia trước Hừng Đông được không. Tôi nghe khẩu khí của chú khá tự tin, cũng không biết là ai hôm qua còn không dám vào nhà chính. Một lần nữa trở lại tòa nhà cũ kia, có lẽ do chuyện quái dị ngày hôm qua mà chú Lê đi lại vài vòng bên ngoài nhà cũ, cuối cùng cho ra kết luận là tối nay chúng ta phải ở lại chỗ này một đêm. Chúng tôi đều là đàn ông thì chẳng sao cả, có điều Lưu Lan vẫn sợ hãi. Chú Đề lại dọa cô ấy trừ phi giải quyết triệt để việc này, nếu không nữ quỷ đã từng nhập vào thân thể của cô ấy, rất khó đảm bảo được rằng nó sẽ không lặp lại. Tôi vừa nghe vừa thầm nghĩ, lão già hỏa này thật quá đáng, không phúc hậu rồi. Đêm qua Lưu Lan đã bị kinh sợ, vậy mà bây giờ còn nói chuyện này. Chỉ là trong chuyện này, bản lĩnh đắn đo lòng người của chú Lê luôn luôn chuẩn hơn tôi. Chỉ thấy Lưu Lan đăm chiêu một lát mà nói, hay là ở một đêm, cháu cũng không muốn đem cái ô uế này về nhà đâu. Khóe miệng của chú Lê hơi nhếch lên, sau đó cười cười mà nói với cô ấy, yên tâm, tối nay nhất định sẽ có một kết quả viên mãn. Lần này chúng tôi dựng lều trước, sau đó mọi người ngồi trong lều chờ mặt trời lặn. Chú Lê dặn Lưu Lan tối nay bất luận nghe thấy cái gì cũng không được ra khỏi lều. Nếu muốn đi vệ sinh thì dùng cái chai để mà giải quyết trong lều thôi. Lưu Lan đỏ mặt chui vào trong. Màn đêm dần dần buông xuống, chúng tôi nín thở, không dám thở mạnh, lấy một cái. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm có người đi đi lại lại, nghe giống như người đi lượm củi để nhóm lửa. Xem ra Lý Cường vẫn lặp lại những hành động của ngày hôm qua. Vì vậy tôi và Đinh Nhất đến gần kéo chú Lê rồi chậm rãi ra khỏi lều. Lý Cương nhìn thấy chúng tôi thì sững sờ, sau đó cảnh giác mà nói, các người là ai, tại sao lại xuất hiện ở thôn của chúng tôi? Tôi nghe thấy câu anh ta nói giống hệt ngày hôm qua, xem ra đúng như chú Lê nói, trí nhớ của anh ta vẫn luôn dừng ở ngày hôm đó. Tôi cười cười, vẻ mặt hiền hòa mà nói, chúng tôi tới tìm phần mộ của tổ tiên, anh là người của thôn Thái Bình à? Lý Cương nghe vậy, lễ phép bắt tay tôi. Xin chào, tôi là Lý Cương, lúc nhỏ tôi từng ở đây, sau đó cùng người nhà rời đi. Thế anh ta đưa tay tới, tôi bắt tay ngay, không chút do dự. Chào anh, tôi là Trương Tiến Bảo, lần này anh phải chơi à? Lý Cương thu tay về mà nói, coi như là vậy, nhưng cũng không phải chỉ về chơi. Thật ra hàng năm cứ vào thời điểm này tôi đều trở lại thăm nơi này một chút. Năm nay thì về chủ yếu là để khảo sát xem chỗ này có thể về ở lại được hay không. À, ra là vậy. Vậy anh đến một mình ư, không đi cùng ai khác sao? Sau khi nghe tôi hỏi, mặt Lý Cương tựa như mơ hồ nhớ ra cái gì đó, lại như không chắc lắm. Tôi thấy anh ta rầu rĩ nên tiếp tục hỏi thêm một vấn đề khác. Anh có biết hôm nay là ngày tháng năm nào không? Lần này Lý Cương trả lời chắc chắn, ngày 27 tháng 6 năm 2010. Tôi nghe thấy thời gian này trùng khớp với 3 năm trước, anh ta xảy ra chuyện, vì vậy chỉ lắc đầu mà nói. Thời gian không đúng, anh nghĩ kỹ lại xem có phải anh đã quên mất chuyện gì hay không. Lý Cương nhìn tôi vẻ mặt mờ mịt, cậu có ý gì, tôi nhớ nhầm ư, không thể nào. Không phải cậu nhớ nhầm rồi, thời gian cậu nói đã là 3 năm trước rồi. Chú Lê bên cạnh lạnh lùng lên tiếng. Lý Cường đứng phát dậy, có chút kích động mà nói. Không thể nào, sao có thể như vậy? Hôm nay rõ ràng là ngày 27 tháng 6 năm 2010. Tôi không thể nào nhầm được đâu. Tôi biết trí nhớ của anh ta bây giờ rất hỗn loạn. Cũng chính bởi sự hỗn loạn này mà anh ta vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi đây. Vì vậy tôi lại tiếp tục nói. Anh quên rồi sao? Anh không tới đây một mình. Anh tới đây cùng bạn gái và còn có mấy người bạn thân nữa. Anh thực sự quên hết rồi ư? Lý Cương đột nhiên ôm lấy đầu hoảng sợ hét lên. Như thể một đứa trẻ bị kinh hãi quá độ, tôi biết anh ta đã nhớ ra rồi. Lúc đó tôi thực sự muốn đi qua an ủi anh ta một chút, lại bị chú Lê ngăn. Đừng có qua đó, âm khí trên người cậu ta bây giờ lúc nặng lúc nhẹ, chờ một chút xem sao đã. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lý Cương rốt cuộc đã yên tĩnh lại. Anh ta tuyệt vọng nhìn tôi mà nói, tôi thật đã chết rồi ư, nhưng tôi chẳng phải vẫn tồn tại sao, chúng ta còn vừa mới bắt tay nữa cơ mà. Tuy điểm này tôi cũng không giải thích được, nhưng đúng thật là anh ta đã chết rồi. tôi chỉ có thể bắt đắc dĩ gật đầu. Mặc dù biết điều này đã rất tàn nhẫn, nhưng không thể cứ để anh ta bị giam cầm không thể giải thoát được. Vì sao? Tại sao lại không công bằng như vậy? Tôi bị cái quái gì vậy? Mặt của Lý Cương dần trở nên dữ tợn. Đúng vậy, vì sao chỉ có một mình anh ta xảy ra chuyện? Lẽ nào bởi vì đêm hôm đó anh ta đi ra ngoài ư? Đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, cậu còn nhớ không? Chú Lê thong thả hỏi. Lý Cường chợt yên lặng trở lại. Tôi biết anh ta đang nhớ lại chuyện đêm đó. Một lúc sau, chợt anh ta kêu lên một cách thê lương. Là Liễu Mai, là con quỷ cái đó. Cô ta muốn hại tôi, lẽ nào chỉ vì tôi là người ở quê đây sao? Quả nhiên chúng tôi đã đoán đúng. Lý Cường kể lại cho chúng tôi nghe chuyện xảy ra vào buổi tối hôm ấy. Đêm đó lúc họ đến đây, mọi thứ đều rất bình thường. Dù Lý Cương biết chuyện đã xảy ra trong nhà này trước kia, nhưng anh ta không tin có ma quỷ. Lúc ở cùng mọi người đêm đó, anh ta cũng kể cho các bạn mình nghe câu chuyện kia như đã kể cho tôi nghe. Cũng như những người bên ngoài khác, sau khi nghe về chuyện đó, cũng chỉ nghĩ nó giúp nơi này có thêm chút màu sắc thần bí mà thôi. Nhưng chẳng ai ngờ tới khi bọn họ ngủ đến nửa đêm lại xảy ra chuyện kỳ quái. Bạn gái của Lý Cương lúc đó là Lưu Cảnh Kỳ, nửa đêm cô ấy gọi Lý Cường dậy, nói là mình nghe thấy có tiếng phụ nữ khóc bên ngoài. Vừa nghe, Lý Cường cũng không thể tin trong lòng, chỉ nói nhất định là cô ấy nghe nhầm, nếu không lại sao mình không nghe thấy gì cả. Nhưng Lưu Cảnh Kỳ càng lúc càng sợ hãi, muốn Lý Cường ra ngoài xem một chút mới an tâm, để bạn gái bớt sợ cũng để cho mình được ngủ ngon giấc. Lý Cường không thể làm gì khác hơn là chui ra ngoài lều. Anh ta cầm đèn pin đi ra ngoài khắp nơi xem xét. Đúng là lúc này lại nghe trong một lều khác, Trần Hải cũng muốn ra xem thử, lại bị bạn gái ngăn cản, nói cô ấy sợ phải ở một mình. Vì vậy Lý Cương nói với Trần Hải không cần đi cùng, một mình anh ta đi xem là được. Có khi chỉ là cú kêu đêm thôi. Kết quả là khi anh ta cầm đèn pin sờ đến gốc cây hòe lớn ở góc sân, đột nhiên thấy một bóng trắng vọt ra từ phía sau cây. Phản ứng đầu tiên của anh ta là nghĩ bạn mình ở lều khác trêu chọc, vì vậy anh ta chậm chậm đi đến dưới gốc cây hòe lớn đó. Nhưng đúng lúc này, anh ta nhìn thấy một cô gái trong suốt mặc quần áo thời dân quốc đứng dưới gốc cây hòe, đưa lưng về phía của mình. Tiếp đó cô gái kia từ từ quay đầu lại, mặt cô gái trắng bệch không một chút máu, hai mắt dữ tợn u oán nhìn anh ta, dường như lúc nào cũng có thể nhào tới. Lý Cường là một người vô thần, chuyện này hiện ra trước mắt khiến người đầu tiên anh ta nghĩ đến chính là dì bà nằm đó, Liễu Mai. Chuyện xảy ra quá nhanh, anh ta chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy lồng ngực của mình đau nhói, sau đó không còn biết gì nữa. Liễu Mai chỉ giết chết Lý Cương nhất định là có nguyên nhân gì đó. Tôi cảm giác anh ta không phải là kẻ ngẫu nhiên bị xui xẻo như vậy. Vì vậy tôi dò hỏi Lý Cương, tổ tiên nhà anh có ai biết nhà họ Tiết hay Liễu Mai không? Lý Cường lúc bấy giờ chỉ bị phẫn mà nói, năm đó mọi người sinh hoạt trong một thôn, nhất định sẽ ít nhiều có chút quen biết, nhưng điều này cũng không thể trở thành lý do cô ta giết tôi được. Tôi chỉ biết cô ta qua lời kể của ông mình về sự cố đó thôi. Xem ra Lý Cường cũng không thể giải thích được tại sao mình bị Liễu Mai hại chết. Vấn đề này chỉ có thể tìm Liễu Mai hỏi cho rõ ràng thôi. Vì vậy chúng tôi để Tôn Bằng Phi và Lưu Lan ở lại đợi, mà ba người chúng tôi cùng Lý Cương đi ra sân sau. Tôi biết chỉ cần một lần nữa cảm nhận ký ức của vong hồn Liễu Mai là có thể dễ dàng tìm được đáp án cho câu hỏi ấy. Khi tôi đi qua giếng lần nữa, nơi mọi chuyện xảy ra, tôi thấy những chuyện lúc xưa dần dần xuất hiện trong đầu mình. Liễu Mai trọn đời đau khổ, 17 tuổi bị anh trai và chị dâu bán vào kỹ viện. Nếu cô ấy không cường liệt, e rằng đã sớm bị vùi dập. Sau đó cô ấy đến nhà họ Tiết. Tiết cử nhân dù sao cũng đã lớn tuổi, ở cùng ông ấy cũng không thể nói rõ là có tình cảm gì. Nhưng chân tướng mọi chuyện cũng giống như Lý Cường kể, 20 tuổi Liễu Mai gả cho Tiết cử nhân, sau đó thì không được sống sung sướng. Cô ấy phải sống trong gia đình phong kiến mục nát, có quá nhiều ràng buộc. Cứ như vậy được một thời gian, bởi trong nhà có mấy phòng đàn bà quá sắc sảo thì lợi hại, cho nên Tiết cử nhân đã bỏ lên trấn ở với con trai. Chính là trong khoảng thời gian ấy, Liễu Mai có quen biết người tên là An Khôn. An Khôn tuổi tầm 30, bình thường ở sân sau đưa nước, cho nên có quen biết mấy bà chủ của các phòng kia. Hắn đã có vợ mà vợ lại còn sinh cho hắn hai đứa con trai. Phụ nữ trong nhà họ Tiết thường đùa rằng làm gì có cái gọi là bí phương sinh con cơ chứ, nếu có thì mấy bà vợ bé đều muốn, nếu họ có thể sinh được ít nhất một đứa con trai hay con gái, tương lai cũng có chỗ trông cậy. Nhưng A Khôn nhận thấy những người phụ nữ này chỉ có dì ba từ trước đến nay, không bao giờ nói đùa, thậm chí thỉnh thoảng cũng chỉ nói vài câu. Mới đầu hắn có nghe người làm của Tiết già nói Tiết lão gia quản rất chặt. Sau khi Tiết lão gia vào thành, A Khôn tìm cơ hội đưa nước, luôn cố ý hoặc là vô tình nói chuyện với dì ba. Qua thời gian dài, hắn thấy dì ba rất đáng thương, tuổi trẻ mà phải một mình một bóng, cuộc sống khi nào cũng như vậy. Tiết lão gia cũng không thường ở nhà, thỉnh thoảng trở lại cũng có khi không đến phòng của cô. Hơn nữa cô thật ra cũng không muốn lão gia qua phòng của mình, mỗi khi nhìn thấy thân thể toàn nếp nhăn kia cô không khỏi buồn nôn. A Khôn xuất hiện làm cho Liễu Mai có chút khác lạ. Tuy ngày lúc đó cô không biết gì về cảm tình nam nữ, sau đó giữa hai người qua lại càng thêm quen thuộc. Cô bắt đầu ngẫu nhiên sẽ cho A Khôn vật nhỏ gì đó, ví như miếng lót giày hay là hà bao. Sau đó A Khôn biết tâm ý của Liễu Mai, nhưng lúc đầu hắn không dám vượt quá giới hạn, dù sao ở đây cũng là gia đình phong kiến lễ giáo, làm như vậy hai người đều phạm phải đại nghịch bất đạo. Thế nhưng tình cảm lại càng ngày cứ lớn dần lên. A Khôn không thể chịu đựng được việc không đáp lại sự thâm tình của Liễu Mai, vì vậy hai con người tịch mịch đã đến với nhau. Người con gái có tình yêu và không được yêu hoàn toàn khác nhau, điều này nhanh chóng bị dì hai nhìn ra, vì vậy bà ta lén theo dõi Liễu Mai xem cô tằng tiệu với ai. Tuy là mấy lần đều không bắt được tại trận, nhưng có thể khẳng định dì ba đang vụng trộm với đàn ông, vì vậy bà ta mách chuyện này với bà cả. Bà cả ở nhà họ Tiết chính là vị chủ nhân nói 102. Đã từng có một A Hoàn thông phòng mang thai của con lão gia, bị bà ta đánh cho chết tươi. Tiết cử nhân dù phẫn nộ nhưng không có cách gì với bà vợ cả này. Bà ta không chỉ là mẹ của các con mà còn là cách của một triều thành cũ. Năm đó có thể hạ mình gả cho một cử nhân như ông ta, đây chính là phúc khí ba đời của ông ta, cho nên Tiết cử nhân rất sợ vợ cả của mình. Bà cả vừa nghe thấy đã rất tức giận, chính bà ta cũng đã rất cẩn thận canh chừng những vị phòng đơn gối trước kia, vậy mà con ba ti tiện này còn dám trêu ghẹo đàn ông bên ngoài. Vì vậy trong đêm bà ta gọi người đi bắt kẻ thông dâm. Liễu Mai và A Khôn thường hẹn hò ở kho thóc, chỗ đó buổi tối không có người quản lại, nhưng hôm nay bà cả đã cho người mai phục từ sớm, chờ bọn họ tự chui đầu vào rọ. Nhưng ai ngờ được trong nhóm người đi bắt gian lại có em họ của A Khôn. Hắn đã sớm nói lại với A Khôn, vì vậy sợ là đêm nay A Khôn sẽ không tới khỏ thóc nữa. Thực ra A Khôn đã sớm biết có người đến bắt gian, nhưng Liễu Mai lại không biết gì. Vào canh hai, cô ấy vẫn đúng lúc xuất hiện ở chỗ hẹn. Đáng tiếc cô vừa đi vào đã bị vài người tró cô lại đè lên trên đất. Liễu Mai còn chưa hồi hồn thì ngẩng đầu đã thấy những người đó hừng hực khí thế, lập tức sợ đến hồn bay phách tán. Bà cả đang mặt mày xanh lét ở trên cao nhìn xuống phía mình. Tân làm vợ bé trong nhà, nửa đêm không ngủ lại một mình chạy đến khó thóc thì Liễu Mai có trăm cái miệng cũng không thể nói cho rõ được. Nhưng còn may là A Khôn tối nay không tới, nếu không có thể khẳng định hai người cùng bị bắt rồi. Đầu tiên bà cả treo Liễu Mai ở dưới gốc cây hòe lớn trong sân trước, dùng roi quất chan chát, sau đó nham hiểm nói. Nói đi, kẻ tăng tự với mày là ai? Nói ra thì lão gia có thể thành toàn cho chúng mày làm một đôi uyên ương. Liệu mày biết nói cũng chết mà không nói cũng chết, không bằng cắn răng chịu đựng, quyết không khai. Bà cả là ai chứ? Bà ta ở nhà họ Tiết đã mấy chục năm, liệu mày còn trẻ như vậy làm sao là đối thủ của bà ta được? Bà ta chớp mắt nhìn Liệu mày với vẻ giễu cợt mà nói. Gì bà à, mày thật ngu xuẩn, đến giờ vẫn còn không rõ vì sao tao chỉ bắt một mình mày ư? Tao nói thật cho mày biết, thằng đàn ông thối tha kia đã sớm nghe được tin tức, cho nên hắn mới không tới kho thóc, chỉ có mình mày ngu ngốc không biết gì, còn liều chết che giấu thay cho hắn, có đáng không? Bà cả nói câu này thực sự đã chạm đến nỗi lòng của Liễu Mai, tuy tuổi cô còn trẻ nhưng cô không ngốc, vì sao hôm nay những người này chỉ bắt được mình cô, không phải cô chưa từng nghĩ đến, nhưng cô vẫn ôm lòng mong đợi rằng A Khôn vì bận nên không đến được như hẹn. Nhưng những lời bà cả nói lại như chậu nước lạnh dội xuống làm cô chạnh lòng. Bà cả sai ai thẩm vấn, Liễu Mai cũng vẫn như cũ, một chữ không khai nên rất tức giận cho một người làm qua lột y phục của cô. Nếu là đã muốn làm kỹ nữ thì sợ gì người khác nhìn thấy. Đúng lúc đó Tiết Cử Nhân trở về, khi thấy Liễu Mai bị lột hết quần áo, không một mảnh vải che thân, trèo trên cây, hơn nữa lại cả người đều là vết thương, trong lòng ông ta cũng không đành. Vì vậy ông ta định thay Liễu Mai cầu tình, hy vọng bà cả dạy cho cô ta một bài học là được, đừng để xảy ra án mạng, dù gì cũng là thời dân quốc rồi mà. Tiết Cử Nhân muốn nói đỡ cho Liễu Mai nhưng bị bà cả trừng mắt mà nói: sao hả, bị con đàn bà lẳng lơ này nó cho đội nón xanh mà không còn muốn giúp nó à? Thời dân quốc thì sao, bất kể là thời gì, đàn bà vô liêm sỉ đều bị nhốt lồng hèo hết. Tiết Cử Nhân hiểu tính tình của vợ mình nên chỉ đành im lặng đứng bên không nói gì. Lúc này Liễu Mai mới ngẩng đầu lên nhìn khắp viện, hầu như từ trên xuống dưới người trong nhà họ Tiết đều có mặt nhưng không có A Khôn. Bà cả thấy vẻ mặt đầy căm hận nhìn mình của Liễu Mai thì vênh váo mà nói: dì ba à, mày cũng đừng trách tao, tục ngữ nói có quốc có quốc pháp, già có già quy, mày phạm phải lỗi này thì có ở thời nào cũng không thể tha được. Cho dù gì chúng ta cũng từng là chị em với nhau, đừng nói chị đây không cho mày cơ hội. Mày không muốn khai kẻ kia là ai có đúng không, vậy thì hãy chờ gã đến cứu mày đi. Nếu tối nay gã dám đứng ra nhận tội, tao sẽ thả hai người đi, mày thích sao? Bà cả vừa dứt tiếng, xung quanh lặng câm, mọi người đều muốn xem cả đàn ông kia có dám đứng ra hay không. Kết quả đợi cả buổi cũng không thấy một ai dám. Cuối cùng bà cả cười điên cuồng, mọi người tản đi. Quá trình Liễu Mai bị làm nhục, A Khôn đều nhìn thấy, nhưng từ đầu đến cuối gã đều không định đứng ra. Đừng thấy dáng dấp gã cường tráng như vậy mà lầm, thực ra gã vốn rất nhát gan và nhu nhược. Hơn nữa A Khôn cũng là kẻ thông minh, gã biết bà cả chỉ dụ dỗ thôi, chỉ cần gã đứng ra chắc chắn sẽ chịu tội với Liễu Mai. Hơn nữa trong nhà gã còn có vợ có con, làm sao có thể trốn đi với Liễu Mai cho được. Tuy Liễu Mai vẫn luôn không ngẩng đầu lên, nhưng cô có thể cảm nhận được A Khôn đang đứng trong đám người kia. Không phải cô không biết A Khôn nhát gan sợ phiền phức, nhưng đến mức này thì cô thật không thể ngờ. Dần dần Liễu Mai không thấy hận bà cả và những người vợ bé kia nữa. Thực ra họ cũng đều là những người phụ nữ đáng thương, không thể lựa chọn vận mệnh của bản thân, chỉ có thể mặc người khác sắp đặt. Cô chỉ hận những gã đàn ông kia, hận Tiết Cử Nhân cưới cô về chỉ để làm màu, hận A Khôn thích cô nhưng không dám đứng ra bảo vệ. Trong mắt của cô, đàn ông không có một ai tốt đẹp cả. Vì vậy Liễu Mai mang theo ý hận ngập lòng, lúc ban đêm vắng người lén trốn khỏi phòng củi, nhảy giếng mà tự sát. Chuyện tiếp theo giống như Lý Cường đã nói, dì hai sợ đến phát bệnh, Tiết Cử Nhân tìm thấy phong thủy bịt kín miệng giếng, đắp một ít đá lên để trấn trụ âm hồn. Toàn bộ ký ức của Liễu Mai đều dừng ở đây, cô ấy cũng là một kẻ đáng thương, cả đời không có người thương yêu, vất vả lắm mới dám to gan tự quyết định vận mệnh của bản thân. Không ngờ lại gặp phải một A Khôn như vậy. Nghĩ thế tôi đột nhiên hỏi Lý Cương, anh có từng nghe nhắc đến người tên A Khôn không? A Khôn ư? Lý Cương mờ mịt một hồi, sau đó khá chắc chắn nói, ông cố của tôi tên là Lý Bính Khôn. Tôi vừa nghe vậy thì vội hỏi, ông cố của anh có mấy người con trai? Hai người, ông tôi và em trai của ông. Thì ra là như vậy. Lý do oan hồn Liễu Mai hại chết Lý Cương là vì anh ta là con cháu của A Khôn. Vì vậy tôi hỏi tiếp, vậy nhà họ Lý của anh có còn người thân nào không? Lý Cương bây giờ lắc đầu mà nói, không còn nữa, tôi chưa từng gặp ông hai. Nghe bà tôi nói nhiều năm trước nhà họ gặp thiên tai đã chết hết trong một đêm. Bố tôi là người duy nhất còn lại, đến đời tôi thì tôi là người duy nhất còn lại của dòng họ. Tôi nghe rồi, chợt thổn thức, nhà họ Lý đã tuyệt hậu rồi. Xem ra đây chính là sự trả thù của Liễu Mai, hy vọng cô ấy có thể thực sự được giải thoát. Sau đó chú Lê niệm kinh siêu sinh cho Lý Cương, nói với anh ta buông bỏ những chuyện này mới có thể siêu thoát. Trời hừng sáng, Lý Cương lại biến mất. Tôi lo lắng không biết buổi tối anh ta có lại xuất hiện nữa không. Nhưng chú Lê nói chắc chắn anh ta không xuất hiện nữa. Loại vong hồn như anh ta là do không thoát khỏi được chấp niệm của mình nên chưa thể siêu sinh. Nếu có người chỉ lối, anh ta cũng sẽ không cố chấp nữa. Sau khi trở lại huyện Trấn Bình, chúng tôi nghỉ lại ở quán trọ nhỏ một ngày để lấy sức. Dù sao mấy ngày nay cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Theo ý của Tiểu Kiến Hoa, anh ta hy vọng chúng tôi ở chỗ này đợi mình vài ngày. Chờ anh ta mua được mảnh đất đó thì sẽ đến gặp chúng tôi, rồi sau đó cùng đến phần mộ tổ tiên nhà họ Thiệu. tôi thắc mắc, nếu đã giúp anh ta tìm được phần mộ tổ tiên rồi, vậy tại sao chúng tôi còn phải đi một chuyến nữa đến đó? Chú Lê làm vẻ thần bí nói, cái này mà cháu cũng không biết à, chúng ta vẫn còn có ích. Chúng ta đã tìm giúp anh ta phần mộ tổ tiên rồi, còn việc gì nữa đâu, hơn nữa anh ta cũng không cần rời mộ phần, chỉ tu sửa lại thôi mà. Tôi nói, chú Lê nhìn tôi rồi nói, đầu óc của cháu để đi đâu rồi? Tuy nhà họ Thiệu tìm được phần mộ tổ tiên, nhưng làm sao Thiệu Kiên Hoa biết được ai là cụ cố, ai là ông cố? Còn cả lão tổ tông Thiệu Trì Nam lại càng không biết là ở mộ phần nào. Cũng không thể lập một cái bia lớn viết là phần mộ tổ tiên nhà họ Thiệu lên tất cả các ngôi mộ được. Nghe chú Lê nói vậy, tôi như bừng tỉnh. Đúng là như vậy thật. Trên những ngôi mộ cũ này, ngay cả bia mộ cũng không có. Đương nhiên Thiệu Kiên Hoa sẽ không biết đâu là mộ của ai. Xem ra mấy ngày nữa chúng tôi lại phải làm một chuyến đến thôn Thái Bình rồi. 3 ngày sau, rốt cuộc Thiệu Kiến Hoa cũng lấy được chứng nhận sở hữu đất. Lần này anh ta dẫn theo một đội xây dựng cùng chúng tôi đến phần mộ tổ ở gần thôn Thái Bình. Vì đã biết địa điểm nên lần này đi nhanh hơn rất nhiều. Đông người cùng đi nên cũng không thấy sợ hãi khi đi qua thôn như lần trước. Bởi vì công trình này không thể ngày một ngày hai là xong nên những công nhân này phải tìm chỗ để ở lại. Lúc chú Lê nói thôn Thái Bình này không phải nơi yên ổn, nhưng nếu để những công nhân này ở gần khu mộ thì chắc họ cũng không đồng ý. Vì vậy, ông bảo với quản đốc cả đoàn có thể vào thôn Thái Bình, nhưng nhiều người nên không thể mỗi người một nhà trong thôn được. Vì vậy, họ dựng lều trong một khoảng đất trống để ở tạm. Quản đốc cũng là người mê tín. Nếu không phải do lần này Thiệu Kiến Hoa trả giá cao, ông ta sẽ không nhận việc tu sửa mộ phần này. Sau khi chú Lê kiểm tra nơi này nhiều lần, họ mới an tâm ở lại trong thôn. Chú Lê nói với Thiệu Kiến Hoa rằng một phần của tổ tiên này rất quan trọng, nên anh ta càng không dám thờ ơ, quyết định tự mình trông coi. Ông chủ lớn đã ở lại, chúng tôi cũng đành chịu phận. Nhưng lần này điều kiện tốt hơn rất nhiều, họ có mang theo cả lều quần dụng, còn có cả giường xếp, rốt cục không cần phải ngủ trên nền đất nữa. Chú Lê nói sửa mộ, động thổ là việc lớn, nhất định phải xem ngày giờ lành mới được. Vì vậy thêm đó, chú Lê mở quẻ tính ngày tốt, sau đó nói 2 ngày sau là ngày tốt, chọn ngày làm lành động thổ khởi công. Vì phải ở lại đây 2 ngày nên chúng tôi đi xem có tất cả bao nhiêu ngôi mộ cổ trước, trong đó có bao nhiêu cái của nhà họ Thiệu, ở thời nào, bối phận thế nào, dù sao nếu nhầm tên của các vị này cũng thật là không hay. Sáng hôm sau, Tôn Bằng Phi với một người tên là Sở Quân đi cùng chúng tôi đến phần mộ tổ của nhà họ Thiệu. Chúng tôi cầm theo rất nhiều bảng gỗ, tôi phụ trách thăm mộ, hỏi tên. 2 người họ, một người viết tên ra bảng, một người cắm bảng gỗ vào nơi tôi chỉ. Lượng công việc không lớn cũng chẳng nhỏ, tôi phải đi đến và cảm nhận từng ngôi mộ một mới có thể biết tên và thân phận của họ để không bị bỏ sót. Chúng tôi chia số mộ thành 4 khu lớn, sau đó tra từng khu một. Lúc này thì Đinh Nhất và chú Lê rảnh rỗi ngồi dưới rủ chè nắng lớn, vừa nhàn nhã uống trà, vừa xem chúng tôi làm việc dưới ánh nắng chói chang. Lúc đầu chúng tôi gặp phải những bộ phận của bậc con cháu, không quá khó khăn để biết được tên và thân phận của họ, đều là cậu chú thần thích. Nhưng khi đã hoàn thành đến một nửa thì tôi đột nhiên cảm thấy phần mộ này rất bất thường. Nhưng lạ ở đâu thì tôi cũng chưa biết được, người trong phần mộ này không phải ai khác mà chính là Thiệu Chỉ Làm. Có thể đã ông ấy biết được chết không rõ ràng. Qua thánh chỉ cũ kia, tôi chỉ biết ông ấy bệnh chết, còn những chuyện khác thì chẳng rõ. Tôi có thể cảm nhận được ông ấy vẫn luôn quanh quẩn bên thi thể của mình, có thể cảm giác được rõ ràng rằng ông ấy không phải chết tự nhiên, mà là bị người ta mưu sát. Không đúng, dùng từ mưu sát cũng không chính xác, phải là ông ấy cam tâm tình nguyện chết. Thì ra khi đó Thiệu Trì Lam làm thầy giáo của Đường Kim Hoàng Tượng, đồng thời cũng là người đã được giúp đỡ Hoàng Tượng đoạt vị. Đáng tiếc vị đế vương này lòng dạ hẹp hòi, sau khi lên làm hoàng đế đã đại khai sát giới, diệt trừ hết những người đã giúp mình lên ngôi để diệt khẩu, kể cả ân sư của mình hắn cũng không buông tha. Thiệu Trì Lam đâu phải kẻ ngu xuẩn, ông ấy thấy hoàng thượng nổi sát tâm với mình nên đã cáo ốm và xin cáo lão hồi hương. Bởi vì là ân sư nên hoàng thượng không thể thực hiện gian kế diệt trừ ông ta ngay được, đành phải cho ông ấy về quê. Mấy năm sau, hoàng thượng vẫn luôn cảm thấy Thiệu Chi Lam là cái gai trong lòng, không nhổ thì không vui, nhưng vẫn không có cớ gì để mà danh chính ngôn thuận giết chết ẩn sử được. Cuối cùng, vị hoàng thượng này cho lão ẩn sử một mật chỉ, chính là đồ gia truyền kia của Thiệu gia. Trong mật chỉ, hắn tỏ ý vui mừng vì Thiệu Chi Lam vẫn còn sống khỏe mạnh, tuy nhiên lại nói bóng nói gió khen người con trưởng Thiệu Kính Xương của ngài tài giỏi, nhưng kinh nghiệm còn thiếu sót. Gã hoàng đế này đúng là ý tại ngôn ngoại, ngụ ý nếu ông không muốn con trai ông có tiền đồ tốt đẹp thì hãy chết sớm một chút. Hơn nữa, kèm theo thánh chỉ còn có một viên hồng hoàn. Hồng hoàn được biết đến là thần dược kéo dài tuổi thọ, nhưng thật ra nó là một loại độc dược truyền lại từ triều Minh. Uống nó vào khiến tinh thần mình mẫn sáng láng trong 7 ngày, sau 7 ngày thì bất đắc kỳ tử, tức là chết không theo như ý nguyện. Hoàng thượng làm như vậy là cho Thiệu Chí Lam mấy ngày để mà xử lý hậu sự. Vị đế vương này là người Thiệu Chí Lam nhìn từ nhỏ đến lớn, tại sao lại không hiểu hắn cơ chứ? Ông biết đến nước này đã không còn đường sống nữa nên cũng không nói cho người thứ hai biết. Sau khi ăn hết hồng hoàn, ông gọi cả nhà đến nói với họ phải bảo quản thánh chỉ được bàn thật kỹ. Thật ra Thiệu Chi Lam nghĩ, nếu sau này hoàng thượng không thực hiện lời hứa muốn giết cả nhà họ Thiệu, thì hy vọng hắn thấy chính thánh chỉ này sẽ để tình Thiệu Chi Lam ông đã chết để bảo vệ con trai, lưu lại huyết mạch cho nhà họ Thiệu. Tôi đứng trước mộ của Thiệu Chi Lam, nhìn mộ phần của các con cháu nhà họ Thiệu, xem ra năm đó vị hoàng thượng này vẫn cố gắng giữ kín bí mật về cái chết của ân sư, nên đối xử không tệ với thế hệ sau của ông ấy. Chủ đề thấy tôi đứng bất động ở đó lâu thì đi tới hỏi làm sao. Tôi thắc mắc nói, cháu cũng không biết làm sao, chỉ cảm giác mộ này rất bất thường. Mộ của ai vậy? Chủ đề hỏi. Chính là Thiệu Chi Lam. Chủ đề nghe vậy thì ngồi xuống, nhặt một cây gỗ ở cạnh rồi vạch đám cỏ bên trên ra, sau đó cầm nắm đất bên dưới cỏ đưa lên mũi người, sắc mặt liền thay đổi mà nói. Đất này có mùi lạ, vật phía dưới không đơn giản. Trong ngồi xuống cẩn thận cảm nhận xem di cốt này khác gì những di cốt kia. Tôi gật đầu ngồi xuống, tuy là cảm giác được điều lạ nhưng không biết lạ ở đâu. Để có thể gần hơn, tôi nằm luôn trên đất. Có lẽ vì nằm sát đất nên tôi rốt cuộc biết phía dưới Thiệu Chi Lam có vấn đề gì. Tôi sợ hãi nhảy dựng lên hoảng hốt nói, mộ này không phải là xương. Không hay rồi, đúng như chú đoán, phía dưới có thể là cương thi. Chú Lê khẩn trương nói. Tôi vừa nghe nói như vậy, thầm nghĩ, chú là chú Lê, chứ có phải chú Anh đâu, cường thì gì chứ? Chú Anh ở đây chính là Lâm Chính Anh, tên thật là Lâm Căn Bảo, sinh năm 1952, mất năm 1997. Nickname chính là chú Chín, chú Anh. Ông là diễn viên nổi tiếng người Hồng Kông, kiêm chỉ đạo võ thuật, đạo diễn. Sự nghiệp diễn xuất của ông bắt đầu phát triển không ngừng nhờ những bộ phim về cường thi. Đầu tiên là vai diễn thầy Pháp trong bộ phim Cường Thi Tiền Sinh năm 1985. Chủ đề thấy vẻ không tin hiện trên mặt của tôi thì tức giận mà nói, cháu thì biết cái gì, cường thi có tồn tại thật, chỉ là không giống như trong phim Hồng Kông xuất hiện dễ dàng. Hơn nữa, nó cũng chỉ là một số người chết mà thân xác không thối nát thôi. Giới khảo cổ Trung Quốc cũng đã khai quật và bảo tồn không ít cường thi như là hương thi, trước đây cháu đã biết rồi đấy. Lẽ nào Thiệu Chi Lam cũng đổi thành hương thi rồi sao? Tôi giật mình nói. Chu Lệ lắc đầu, hương thi không mục nát là vì Trang Hà cho cô ta linh dược, nhưng nếu vị giới này không mục rữa, chỉ sợ là trước khi chết đã ăn phải gì đó. Nghe Chu Lệ nói vậy, tôi nghĩ ngay đến viên hồng hoàn mà hoàng đế đã ban thưởng, vì vậy kể lại cho chú Lê nghe cái chết của Thiệu Chi Lam. Chú ấy nghe xong liên tục gật đầu mà nói, vậy thì đúng rồi, người xưa nói hồng hoàn của Minh Triều là do một số tiền lớn dùng luyện mà thành. Ban đầu ăn vào làm người ta phấn chấn tinh thần, nhưng sau đó sẽ trúng độc mà chết. Nhất định là trong cơ thể ông ấy có lượng chỉ lớn, thủy ngân và các kim loại nặng nên mới làm cho thi thể mấy trăm năm không mục rữa. Tôi lại ngồi xổm xuống cảm nhận rồi đứng lên mà nói, không mục rữa thì sẽ không phần hủy thôi, nhưng dù sao nó cũng bị chôn xuống dưới đất rồi. Chu Lê lại lắc đầu nói, khó có thể nói vậy, thi thể được xử lý để chống phân hủy khác với thi thể không phân hủy được. Thi thể không phân hủy được có thể sống dậy, mà khi sống dậy chỉ sợ sẽ là tai họa. Chú có ý gì? Lẽ nào ông ấy còn có thể sống lại ư? Tôi khó tin quay sang mà hỏi. Chu Lê không nói gì, chỉ đào một nắm đất rồi đưa lên mũi, bảo tôi ngửi xem có thấy điều gì khác lạ hay không. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.